Mẹ ơi, em ăn ai?
Mến chào tất cả các anh chị em và các bố mẹ đang ghé thăm kênh podcast Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Miu. Mình là Tâm Miu, là mẹ của hai em bé sinh năm 2017 và sinh năm 2019. Trước đây mình là một giáo viên mầm non. Công việc hiện tại của mình là làm mẹ toàn thời gian, viết blog, thu âm podcast để chia sẻ những cái kiến thức và những cái trải nghiệm trong cái hành trình nuôi con của mình đến với tất cả các bố mẹ. Hy vọng rằng những chia sẻ của mình có thể giúp ích cho các bố mẹ trong cái quá trình mà các bố mẹ nuôi con. Để mà nghe các tập podcast của mình thì các bố mẹ có thể tải các trang ứng dụng âm thanh như là Google Podcast, Apple Podcast hoặc là Spotify. Và để tương tác trực tiếp với mình thì các bố mẹ có thể là vào cái blog Tâm Yêu của mình. Trên cái blog Tâm Yêu của mình thì mình có chia sẻ rất là nhiều những cái kiến thức như là dạy con tập nói này, rồi là những cái kiến thức về giáo dục sớm. Hy vọng rằng là các bố mẹ sẽ tìm được những cái kiến thức mà các bố mẹ có thể áp dụng cho các bé nhà mình, hoặc là đơn giản chỉ là để tham khảo mà thôi. Đó là điều mà mình cảm thấy là nó vui vẻ nhất rồi. Và cái chủ đề hôm nay mà mình muốn chia sẻ đến tất cả các bố mẹ, đấy là cái chủ đề cách hạ sốt hiệu quả dành cho trẻ. Thì trong cái quá trình mà mình nuôi con đến nay là đã gần 4 năm rồi, thì mình gặp không ít lần con của mình bị sốt. Và những cái đợt sốt đó diễn ra là phải gọi là trong cái thời gian là nó rất là nhiều và lặp đi lặp lại. Ban đầu khi mà mình thấy con mình sốt như thế, thật sự mình rất là hoảng, rất là bối rối. Và cứ thấy con sốt mà cứ mỗi ngày sốt tăng lên như thế. Bởi vì có những cái giai đoạn mà bé nhà mình á là sốt hết một tuần rồi lại hết, đi học xong một tuần lại sốt, sốt xong lại nghỉ cái tuần đó, rồi lại tiếp tục lại hết. Đó, nó cứ liên tục mà kéo dài khoảng 2 tháng, 3 tháng như vậy đó. Khi đấy mình không hiểu là, không biết là do cách mình chăm sóc hay là do cách mình nuôi dạy bé như thế nào mà tại sao bé lại hay sốt như thế. Vậy thì cái lúc đó mình đã dùng những cái cách hạ sốt như thế nào? Đó, thì hôm nay mình muốn chia sẻ với tất cả các mẹ. Hy vọng rằng tất cả các bố mẹ có con đang ở độ tuổi nhỏ đó mà đang trong cái giai đoạn bị sốt thì sẽ bình tĩnh hơn, cũng như là sẽ tìm thấy được cái cách mà mình cảm thấy cho là phù hợp nhất, phù hợp với bé của nhà mình nhất và cảm thấy an toàn nhất để mà giúp bé của mình sớm vượt qua cái cơn sốt đó ha. Rồi, vậy thì sốt nó có rất là nhiều cái loại sốt. Sau khi mà mình đọc cái cuốn sách của bác sĩ Trương Hữu Khanh á, đây là bác sĩ làm ở bệnh viện Nhi Đồng, bác sĩ này thì có rất là nhiều những cái chia sẻ và bác sĩ đã viết một cái cuốn sách. Cái cuốn sách này là cái cuốn sách mà bác trả lời những cái câu hỏi của những bậc làm cha làm mẹ mà hỏi rất là nhiều những câu hỏi, và trong đó có nói những cái vấn đề sốt, và hôm nay mình muốn chia sẻ đến tất cả các bố mẹ để các bố mẹ hiểu rõ hơn ha. Thì sốt nó có rất là nhiều loại sốt, như là sốt cấp tính nè. Sốt cấp tính thì có thể là do virus gây ra, mà khi đã virus gây ra thì phải là sốt đến ngày thứ 3 thì đi xét nghiệm máu thì mới biết được là có phải là sốt xuất huyết hay không, hay là sốt do siêu vi ha. Còn mà 2 ngày thì chưa có thể là đoán trước được gì đâu, bởi vì bé của mình trước đây cũng thế. Bé của mình có khi sốt 2 ngày đem lên, bác sĩ bảo là chờ đến ngày hôm sau đi rồi đem lên đây thử máu xem có phải là sốt xuất huyết hay không đó. Chứ còn 2 ngày là chưa biết gì đâu. Còn con sốt đó thì cứ cho uống thuốc hạ sốt thôi đó. Rồi, số thứ hai là sốt hầm hầm. Sốt hầm hầm có thể là do thời tiết nóng quá, đó cũng có thể làm cho con là bị hầm hầm. Rồi sốt dai dẳng, đó là cái dạng mà triệu chứng là con chưa hết bệnh, rồi bắt đầu con lại bệnh tiếp, thế là cứ sốt tới sốt lui hết lại sốt, đó giống tình trạng bé nhà mình. Đó. Rồi, sốt nữa là sốt kéo dài. Sốt kéo dài là một cái triệu chứng sốt mà kéo dài quá 7 ngày. Thì thường mà những cái triệu chứng sốt mà kéo dài quá 7 ngày thì có thể là những cái biến chứng do não, và chúng ta phải để ý để mà đem con chúng ta đi bệnh viện để khám xem là bé có bị những cái bệnh gì không ha. Đó, nó rất là nguy hiểm. Rồi, một cái loại sốt nữa đó là sốt phát ban. Sốt phát ban thì có thể là 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày hoặc là 7 ngày thì mới hết sốt. Và khi mà ban phát ra rồi thì mới hết sốt nha. Rồi, tiếp theo đó là gì? Sốt mọc răng hoặc là sốt sau khi tiêm vaccine. Thì thường là sốt mọc răng á, nó cũng khá là lâu nha các bạn. Đó, bé nhà mình cũng gặp cái trường hợp này rồi. Đấy là trong cái giai đoạn là bé mình vừa mọc răng và gặp phải cái tình trạng gọi là sốt dai dẳng đó, thì đưa lên bác sĩ bảo là sốt mọc răng thì không thể nào mà sốt đến 39 độ được đó. Nhưng mà ngoài những cái nguyên nhân mà sốt mọc răng ra thì mình chả tìm thấy cái nguyên nhân nào cả. Và sau một hai lần mà mình đã đem đến bệnh viện Nhi Đồng, đem đến bác sĩ Tư thì mình không đem đi nữa. Và cứ mỗi lần mà thấy con sốt như thế là mình lại bắt đầu tìm cách hạ sốt đó. Vậy thì mình có những cái cách hạ sốt gì đây? Rồi, thường thì á, sốt trên 38,5 độ thì khi đó chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn. Còn trước đó thì chúng ta có thể là áp dụng những cái cách như sau ha. Đó là gì? Thứ nhất là hạ sốt bằng cách là cởi bỏ quần áo này, mặc những cái đồ ngắn, đồ thoáng mát thôi, ví dụ như là áo ba lỗ hoặc là quần sọc thôi. Đó. Còn nếu như cái tình trạng mà bé sốt quá, ví dụ như bé có thể là sốt tới 39 độ đó, thì chúng ta có thể là làm mát bé, có thể là chỉ giữ lại cái quần thôi và cởi áo ra đó, rồi chúng ta có thể hạ sốt bằng cách là lau người đó. Lau người thì mẹ nên nhớ là mình giặt cái khăn, mình có thể nhúng cái khăn vào cái nước ấm rồi sau đó là lau cho con, đặc biệt là lau ở vùng nách, vùng bẹn và những cái nếp gấp, đó là nơi có nhiệt độ cao ha. Rồi cái tiếp theo đó là hạ sốt bằng cách là bù nước. Rất là quan trọng cái điều này. Tại sao mà chúng ta phải bù nước? Bởi vì khi mà con sốt á, mồ hôi thoát ra ngoài rất là nhiều và con mất nước. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải bù nước cho con. Bù nước cho con thì có thể là cho con uống nước sôi để nguội này, hoặc là nước trái cây này. Đó, thì đó chỉ có hai cách đó thôi. Hoặc là chúng ta có thể cho con uống dừa. Và thường các bạn biết không, khi mà con của chúng ta còn nhỏ mà cứ gặp những cái tình trạng sốt kiểu này á là rất là cực. Bởi vì con không muốn ăn, không muốn uống và người thì rất là bé, rất là quấy và người thì rất là mệt mỏi. Cho nên là con không có muốn uống cái gì cả. Nhưng mà chúng ta hãy dụ dỗ làm sao đó để cho con chúng ta uống ha. Uống nước trái cây ép cũng được, uống nước dừa cũng được, uống nước đun sôi để nguội cũng được. Làm sao để cho con chúng ta có thể là uống nước nhiều hơn so với bình thường. Đó, thì con chúng ta khi mà uống nước nhiều vào, cơ thể của con của chúng ta cũng sẽ mát hơn và nhiệt độ cũng sẽ được hạ xuống. Bởi vì bản thân của mình có bé bắp đầu tiên và bé bắp của mình là hay bị sốt lắm. Có một cái thời điểm mà lúc bé bắp mọc răng á, khi đấy là bé sắp được 2 tuổi rồi. Và bé mọc răng hàm mà bé cứ sốt, sốt 5 ngày rồi hết, sốt 5 ngày rồi hết. Đó, và cái thời điểm đó khi mà mình cho con uống thuốc á, vô cùng cực. Con uống vào con ói ra mà mình phải chia các loại thuốc cứ nửa tiếng một loại, nửa tiếng một loại, bởi vì đi khám thì con vừa sốt rồi là vừa là bị viêm tiểu phế quản gì đấy, rồi là ho, rồi là đờm, rồi nghẹt mũi. Và mình nói thiệt nha, đó là những cái ngày tháng mà mình cảm thấy là vô cùng stress. Mình thì lại có một em Bon rất là nhỏ và mình phải cho em Bon ngủ bên này, còn bé Bắp thì ngủ với bố ở bên kia. Và khi mà con sốt như thế á, các bạn có biết không? Cứ sốt 4 tiếng sau, con lại sốt tiếp, sốt 4 tiếng sau, con lại sốt tiếp. Tức là khi mà mình đã lau người rồi, đã làm mát cho con rồi, nhưng mà con vẫn không hết sốt, thế là mình phải cho con uống thuốc. Thì mình cho con uống thuốc, có thể là uống paracetamol này, hoặc là uống Habacol. Thì trên cái gói đó người ta có viết là 10 đến 15 mg trên 1 kg cân nặng. Ha. Và những cái loại thuốc này á, thì cứ 4 tiếng hoặc 6 tiếng thì mới uống lại một lần. Và mình thấy y rằng khi mà con mình 4 tiếng là con mình bắt đầu hết thuốc rồi, là người bắt đầu mệt ra, là lờ đờ nằm đó, rồi là người mệt, rồi là khóc nhõng nhẽo. Nói chung là mình cũng cảm thấy stress nữa. Và con lúc nào con cũng đòi bế hết, mà trong khi người con nó đang hầm hập như vậy á, gặp chồng mình thì lại người cũng ra mồ hôi nhiều nữa, mà bật cái máy lạnh lên thì rất là sợ con mình ho. Đấy, mà tắt đi á, thì hai bố con cứ ôm nhau như thế và rất là nóng, cứ quạt 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 mỏi tay và cứ cả tháng trời như thế. Chồng mình ban ngày đi làm và tối về thì cứ ôm con. Bởi vì bé Bon còn quá nhỏ cho nên mình cũng không thể nào mà mình giao cho chồng mình, tại vì nửa đêm con mình còn ti sữa nữa. Đó, cho nên là thiệt sự mẹ nào mà đang nuôi con nhỏ, đặc biệt là hai con gần sát nhau thì mình vô cùng hiểu luôn, bởi vì mình là cái người mà đã trải qua rồi. Chính vì thế nếu như mà các bé hợp tác á, thì cái cơn sốt nó sẽ qua rất là nhanh, bởi vì con có thể uống thuốc được, không bị ói ra nè, cái cơn sốt của con sẽ được hạ rất là nhanh. Nhưng nếu con không hợp tác, con cứ uống vào con ói ra hoặc là con không chịu uống, thì thật sự ra là cái cơn sốt đó nó cứ dai dẳng và con cứ mệt, con cứ lừ đừ, rồi là con cứ quấy khóc, thì bố mẹ cũng rất là mệt mà con cũng rất là mệt ha. Cho nên thôi bố mẹ là ráng lên nha, ráng lên để vì con mình và cũng vì bản thân mình nữa. Con mình khỏe thì mình mới khỏe được, chứ con mình ốm là thôi rồi, mình cũng không thể nào mình khỏe được đâu nha. Rồi, vậy thì có bốn cách hạ sốt là như thế. Nhưng mà chúng ta cần phải chú ý cái điều gì? Đó là các bố mẹ hãy chú ý những cái điều dưới đây. Có rất là nhiều người dùng chanh hoặc là thái lát chanh ra để đắp lên bàn chân, rồi là xoa lưng, xoa trán, xoa mặt. Nhưng mà mình thấy rằng là cái điều này không nên. Mặc dù trước đây có nhiều người khuyên mình làm như thế, nhưng mà mình cảm thấy là nó không hề an toàn. Bởi vì trong chanh nó có rất là nhiều axit. Bản thân mình khi mà mình dùng, mình đắp mặt nạ hoặc là mình có chế một xíu chanh thôi, là mình đã thấy cái mặt của mình nó khá là chấp chít và nó khá là nó ngứa ngáy. Cho nên là mình không áp dụng cái cách này cho con ha. Rồi, và các bác sĩ cũng không có khuyên mình là nên dùng những cái loại này đâu nha. Rồi, cái cách thứ hai mà mình phải lưu ý đó là dùng cái miếng dán hạ sốt. Miếng dán hạ sốt nói thiệt nha, khi mình dán thì nó chỉ mát bên ngoài thôi, nhưng mà cơ thể của con nó vẫn là, cái nhiệt độ nó vẫn là cao. Cho nên là cái miếng dán hạ sốt nó chỉ có cái tác dụng giả thôi, chứ nó không có thiệt. Đó, rồi, cái điều lưu ý thứ ba đó là gì? Dùng nước mát hoặc là nước lạnh lau người cho con. Dùng nước mát hoặc là nước lạnh lau người cho con á, nó không tốt. Bởi vì sao? Cơ thể của con đang rất là nóng. Khi chúng ta dùng nước mát hoặc là dùng nước lạnh để lau người cho con thì sẽ dễ làm con bị cảm lạnh. Và đó, cho nên là đây cũng là một cái vấn đề mà tất cả các bố mẹ nên lưu ý nha. Bởi vì trước đây khi mình mới bắt đầu mình sinh con á, thì mình và chồng mình cũng có cãi nhau về cái vấn đề mà vắt khăn, nhúng khăn vào nước ấm để mà lau cho con. Thì mình thì cứ nói là nên dùng nước ấm, bởi vì mình có tham khảo rất là nhiều cái nguồn tài liệu khác nhau, thì ai cũng bảo là dùng nước ấm cả. Mà chồng mình bảo là con nó đang còn nóng như thế thì phải dùng nước mát, chứ dùng nước ấm thì làm sao mà con nó hết, nó hạ nhiệt được. Đó, thấy không? Cho nên có nhiều cái rất là đơn giản, nhưng mà chúng ta cũng cần phải tìm hiểu để mà áp dụng vào cho nó an toàn cho con của chúng ta nha các bố mẹ nha. Rồi, đặc biệt là không nên ủ ấm cho con nè. Thường trong phòng máy lạnh nha, các bố mẹ cứ sợ con lạnh rồi là hay đắp thêm mền cho con hoặc là đắp thêm khăn cho con á. Nhưng mà thực sự ra là cơ thể của con á, mà con đang còn sốt, bình thường là cơ thể của con đã nóng hơn cơ thể của chúng ta rồi. Nhiệt độ đã tăng cao hơn, nhiệt độ đã cao hơn cơ thể người lớn rồi. Mà khi con đang sốt nữa thì tốt nhất là đừng đắp chăn, đừng đắp mền, đừng ủ ấm gì hết nha. Bởi vì ủ như thế chẳng khác nào là con đang ở trong một cái nồi giống như là nồi hơi vậy đó ha. Rồi, thì đó là những cái điều lưu ý và cái bài hôm nay mà mình muốn chia sẻ thì đến đây cũng đã hết rồi. Mình hy vọng rằng tất cả các bố mẹ có con đang ở cái giai đoạn mà dễ bệnh như thế này nè, thì các bố mẹ thôi ráng lên ha. Và hy vọng rằng cái bài của mình chia sẻ có thể giúp ích cho các bố mẹ có thêm cái kiến thức để mà chăm con khi mà con mình bị sốt. Rất là cảm ơn tất cả các bố mẹ đã lắng nghe và luôn đồng hành cùng cái kênh podcast Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Miu. Bye bye và hẹn gặp lại nha.